Yeah, it's a very good warning in these verses.
Đây là một lời cảnh cáo là Chúa dành cho chúng ta.
Because the Satan, he has the type, he deceives the whole world.
Bởi vì Satan có một cái danh là con rắn mà lừa dối cả.
And we think, oh yeah, he deceives the people so they don't believe in Jesus.
Và đôi khi ta nghĩ là nó lừa dối người ta chỉ để không tin Chúa.
But here, Paul is warning that he wants to deceive us.
Nhưng mà ở trong đoạn này thì Phaolô cảnh cáo chúng ta là con rắn nó lừa dối chính chúng ta.
And he will not come to you with like with the idea of come, let's go and rob the bank.
Ma quỷ nó không có đến với chúng ta với cái với một cái ý tưởng rõ ràng như là đi phạm tội, đi cướp nhà băng.
Because he knows Brother Long is so nice, he will not go.
Bởi vì ví dụ như đối với anh Long thì ma quỷ biết là anh rất là hiền, anh sẽ chẳng làm được những chuyện như vậy.
But he will. What will he do? What does this verse say?
Nhưng mà trong đoạn này thì Kinh Thánh cảnh cáo như thế nào, con rắn nó sẽ dụ dỗ như thế nào?
He will do the same thing to you as he did to Eve.
Nó sẽ làm cái điều tương tự đối với anh đã cám dỗ Eva.
That's the first target to bring us away from the tree of life.
Cái mục tiêu đầu tiên của nó là muốn đem chúng ta khỏi cây sự sống.
Yeah. Oh Lord, so this is when we hear okay Satan, then we think we may not think of that, right?
Khi mà chúng ta nghe tới danh Satan thì chắc là chúng ta không có nghĩ tới điều này đâu, phải không?
Yeah, but his first goal is to bring us away from this. Yeah. From the tree of life.
Cái mục tiêu đầu tiên của nó là đem chúng ta tách rời khỏi sống.
Yeah, that you don't. When you come to the Word, when you pray and you seek the Lord, that you don't. You don't experience this. This living Word that and His Spirit that feeds you.
Để mà khi anh em đến với lời Chúa, ăn lời Chúa cầu nguyện đó, anh em không có còn cảm nhận được sự sống, cảm nhận được Thánh Linh đang dạy dỗ và đang nuôi dưỡng ở trong lòng anh em nữa.
And and then you become very complicated.
Và anh em trở nên rất là phức tạp.
Yeah. Oh Lord, is eating something, is it very difficult?
Anh em nghĩ xem ăn uống có phải là điều gì khó không?
Oh, okay. Even Hannah can eat already something.
Không có khó, như là bé Hannah thì cũng đã có thể ăn rồi.
And you realize when she does not get food, she's not happy.
Và thật ra là khi mà con bé nó đói thì nó không có vui.
And after she eats something, she's so happy.
Và khi mà nó ăn xong rồi thì nó lại vui trở lại.
Yeah.
Amen.
And so when we when we eat from the tree of life, and we in the end when we seek the Lord and we read the Bible, but in the end we are just full of knowledge and thinking so much, they'll have no joy.
Kiểu như khi mà anh em đọc Kinh Thánh, anh em phức tạp mà anh em đọc Kinh Thánh á, thì những cái điều đó nó trở tri thức rồi.
Yeah. Then it was not the tree of life.
Thì đó không phải là cây của sống.
It was the tree of death.
Là cây tri thức, cây chết.
Yeah. And many Christians, they like to read books.
Có rất nhiều cơ đốc nhân thích đọc sách.
Or even study the Bible.
Hoặc là nghiên cứu cả Kinh Thánh nữa.
Or some people they call it even a life study.
Có nhiều người họ dành cả đời ra để nghiên cứu.
So as if you could study life, life study, you know, the elephant.
Có nhiều người họ họ đi nghiên cứu sự sống.
As if you could study life.
nhưng mà làm như là mình có thể nghiên cứu sự sống vậy.
Can you study the baby?
Anh em có thể nghiên cứu cái sự sống của em bé không?
No. When Hannah when I give her a mango, I don't teach her 2 hours what is the mango.
Ví dụ như là khi tôi cho Hannah ăn xoài đi thì tôi không có chỉ Hannah là xoài là cái gì.
If I do that, teaching her for 1 hour, she would freak out.
Nếu mà tôi cứ dạy cho cô cho Hannah về cái xoài là cái gì á thì con bé nó chẳng có thích đâu.
But you don't need to do that. You just give and eat.
Mình cũng đâu cần phải phức tạp như vậy. Mình chỉ cần đơn giản ăn lấy nó thôi.
Yeah. But unfortunately, many times the Christians, oh, somebody wants to get baptized, or you need a fellowship.
Nhưng mà như cơ đốc nhân mình hiện tại, nếu một ai đó muốn làm bắp tem á, thì mình lại dạy cho người đó cả một cái bài học vậy đó.
You need to understand this list here, this outline.
Anh em có cả một cái chương trình, một cái kế hoạch để dạy cho người đó.
Yeah, and in the end, maybe the person doesn't even want to get baptized.
Và cuối cùng thì cái người đó cũng chẳng còn muốn bắt tem nữa.
Is that the tree of life?
Đó thì đó có phải là cây của sự sống không?
So yeah, so it's really it's so easy to fall into this trap of knowledge.
Chúng ta rất dễ bị rơi vào cái cám dỗ về sự hiểu biết.
That we just care about reading and understanding and discussing.
Chúng ta dường như chỉ quan tâm về việc hiểu điều này điều nọ và tranh luận rồi nghiên cứu thôi.
Yeah, but what does it help you in the end?
Nhưng mà nó có ích gì cho anh em?
You still cannot overcome.
Bạn cuối cùng cũng chẳng thể trở thành người đắc thắng.
Yeah, and when you eat from the tree of life, you will be strengthened.
Nhưng mà khi anh em ăn trái cây của sự sống thì bạn sẽ được khỏe mạnh.
Yeah, you can go forward with the Lord.
Bạn có thể tiến lên cùng với Chúa.
Yeah. Oh Lord, and you can stand for Him in your daily life.
Và anh em có thể đồng đi cùng với Chúa trong đời sống hàng ngày của mình.
And yeah. And this is because we all have how do you say we are all very busy.
Và như anh em biết là anh em đều thấy rất bận rộn.
We all have many things to do in our daily life, right?
Chúng ta đều có rất là nhiều thứ phải làm ở trong đời sống hàng ngày.
We go to work.
Đi làm.
We have to take care of our homes.
Làm việc nhà.
Some of us have a baby.
Vài người thì phải chăm sóc em bé.
And yesterday we talked about with the baby, your time is so limited.
Yeah. Và khi mà chúng tôi là những người có gia đình thì chúng tôi biết là có em bé rồi thì thời gian còn lại rất là ít.
And here there's a yeah you were this in before or it says here that our minds it talks about the simplicity towards Christ, right?
Và ở trong những câu kinh thánh này thì nói về cái lòng thật thà của chúng ta đối với Đấng Christ.
Yeah. And simplicity is like if you have just one thing to take care of, that's simple.
Cái sự thật thà, cái sự đơn giản đó là nếu mà anh em chỉ có một một điều để tập trung vào á thì nó là đơn giản.
But if you have so many things to consider to take care of, it's not simple anymore.
Nhưng mà khi mà anh em có quá nhiều điều để bận tâm á thì cái sự đơn giản nó không có còn nữa.
Yeah. And it can easily become a distraction.
Và những cái điều diễn ra hàng ngày trong đời sống rất là dễ để trở thành cái sự phân tâm.
Yeah. So just like the knowledge can or yeah. Sorry again. So what should we do in order not to be distracted?
Vậy thì chúng ta phải làm sao để mà chúng ta không có bị phân tâm đây?
Should we not go to work anymore?
Anh em không đi làm nữa sao?
Or should we not have a family?
Hay là anh em không có gia đình nữa?
And we just stay at home and read the Bible?
Hay là chỉ bây giờ bỏ hết tất cả để ở nhà đọc Kinh Thánh thôi?
Will we then be not distracted from the tree of life?
Làm như vậy thì anh em có không bị phân tâm khỏi cây sự sống không? Không.
It's I must confess, sometimes I thought like that.
Tôi phải thừa nhận
previously,
là
some time ago, you know.
Tôi phải thừa nhận là khoảng thời gian trước tôi đã nghĩ như vậy.
But I realized, well, we live on this earth, right? So you have to do some things.
Nhưng mà tôi nhận ra là chúng ta vẫn còn đang bước đi trên đất này, chúng ta có những việc phải làm.
And it's normal and healthy to go to work, for example.
Và thậm chí là đó là việc nên làm và nó tốt để anh em phải lao động, phải làm việc.
Like Ephesians says, do something good with your hands.
Giống như trong Ephesians đó là hãy làm điều lành, hãy dùng tay mình mà làm điều lành đó.
Yeah. And but it should not become it should not distract us from the tree of life.
Nhưng mà những điều đó không có nên làm chúng ta bị phân tâm khỏi cây sự sống.
And much more we need to be well well fed, well nourished, so that we can stand for the Lord in all these in our lives. Yeah.
Một mặt khác nữa là chúng ta cần phải được lời của Chúa nuôi nấng mình thì chúng ta mới có thể đồng đi cùng với Chúa hàng ngày.
If you don't eat from the tree of life and you just have the knowledge,
nếu mà anh em không ăn trái cây sự sống á thì những thứ đó chỉ là hiểu biết thôi,
then you will your daily life can so easily how do you say take over.
Thì những cái hiểu biết đó nó chỉ làm cho ngày cho một ngày của anh em trở nên ý là quá tải, càng cũng không có giúp ích gì hết.
You like you try to swim but you are always going down in all the daily trouble.
Giống như là cái hiểu biết, nếu mà chỉ có hiểu biết á thì cũng giống như là anh em đang cố gắng bơi nhưng mà chỉ càng ngày càng chìm xuống thôi à.
Yeah. Therefore, it's really we all need this this habit to not just read the Bible but eat from the tree of life.
Vậy nên rất là cần thiết để chúng ta không những đọc Kinh Thánh nhưng mà phải ăn trái cây của sự.
In the morning when you come to the Lord, don't just read your chapter and then start the day.
Và vào mỗi sáng khi anh em đến với Chúa, đừng có đọc Kinh Thánh, đọc cho xong cái đoạn của ngày hôm nay rồi bắt đầu một ngày mới của mình.
But really, yeah. Empty your heart, go on your knees, seek him until he speaks to you.
Nhưng mà anh em cần thực sự phải là sạch lòng trống lòng của mình, tìm kiếm Chúa, quỳ
yeah.
xuống và xin Chúa cho đến khi chạm được Chúa.
To eat from the tree of life, you don't need one hour.
Để ăn đấy thôi, sự sống anh em không có cần phải có một tiếng đâu.
Maybe for the baby, you don't have so much time.
Ví dụ như khi em bé rồi thì anh em đâu còn nhiều thời gian nữa.
But it depends on your heart.
Nhưng mà tất cả phụ thuộc vào tấm lòng của anh em.
If your heart is desperate and pure towards the Lord, then maybe in 5 minutes you get already something.
Nếu mà lòng của anh em thuần khiết và khao khát Chúa thì chỉ cần trong 5 phút anh em đã có được thức ăn từ ngày rồi.
But it depends, do I use the opportunity and then seek him, or do I just go do my daily things?
Thì nó phụ thuộc vào việc anh em có hết lòng, có khao khát tìm kiếm Chúa hay không.
Yeah.
Hay là chỉ muốn làm cho xong rồi để tiếp tục cái đời sống của mình.
So simplicity towards Christ does not mean you just stay at home.
Vậy thì anh em phải hiểu là cái lòng thật thà đối với Đấng Christ không phải là anh em chỉ ở nhà.
But it depends on your heart.
Nhưng mà nó là ở trong tấm lòng của anh em.
Do you really, is your heart only for him, or is it seeking him, or is it, you know, so full of so many things?
Lòng của anh em có tìm kiếm Chúa không? Có hướng về Chúa hoàn toàn không? Hay là nó đang đầy dẫy điều khác của thế giới này?
Is it easily distracted maybe?
Vậy thì nó rất là dễ. Anh em rất là dễ bị.
Then I need to turn my heart, Lord, I want to stay at the tree of life.
Vậy khi nhận ra điều đó thì anh em cần phải quay trở lại với Chúa ngay. Nói rằng hãy trở về với cây sự sống.
Yeah.
Amen.
And then if we keep our heart like this, then your job or your family life will even help you to grow more in the Lord.
Và nếu mà anh em có lòng như vậy á, thì những điều diễn ra xung quanh, công việc, gia đình hay bất cứ thứ gì cũng chỉ là cái điều kiện để giúp anh em lớn lên ở trong Chúa thôi.
All right, now Hannah is now 8 months old, and I need to tell. I can tell in this time. I it's a challenge, but if you, it's a challenge not to be distracted.
Trong kinh nghiệm của tôi thì Hannah đã được 8 tháng tuổi rồi, và tôi phải nói là nó là khó để giữ cho mình không có bị phân tâm.
If you with the Lord, if you keep your heart simple and not distracted from Christ, you can grow a lot in the Lord. You can grow a lot in personally and together.
Nhưng mà tôi biết, tôi kinh nghiệm là nếu mà anh em giữ cái lòng của mình được tinh sạch, được đơn sơ cho Chúa, thì anh em có thể tiến lên, lớn lên ở trong cuộc sống.
So any circumstances, no matter if you have a family, no family, or job or no job, you know, in all this, we shall not be distracted.
Nó sẽ không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh nữa. Có công việc, có gia đình hay không gia đình thì anh em cũng không rẽ phải.
And one verse that I think since I mean now you have two families now we are the third one with small kids, and I think one verse that really is really helpful for every family is in Deuteronomy chapter 6. Now here in Deuteronomy 6.
Please.
Deuteronomy. Here. Chapter 6.
Phục truyền hả? Phục truyền hả mẹ?
Dạ, phục truyền. Phục truyền đoạn 6. Oh, 6.
Verse 4.
đoạn 6 câu 4 ạ. Bởi vì ở đây có tới 3 gia đình, 3 gia đình có con nhỏ, cho nên là có thể câu này đây là một vài lời kinh thánh phù hợp. Phục truyền đoạn 6 câu số 4.
And 4 and we can reach verse 4 to to 9.
Từ câu 4 câu 9. Mời anh em cùng đọc ở trong phục truyền đoạn 6 từ câu 4 tới câu 9. Khởi Israel, hãy nghe.
Và Đức Chúa Trời, chúng ta là Jehovah.
Có một hai.
Không hai.
Phải hết lòng,
hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi.
Các lời
mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng người.
Khá
ông cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy.
Khá
được nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ.
Cũng
phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa người. Amen.
Yeah, these are very precious verses for everybody, but also especially for families.
Đây là những lời rất quý giá cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những gia đình có con nhỏ.
Yeah, because of course, yeah, we shall love the Lord with all our heart, right?
Tất nhiên, đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta.
Yeah. And this, what shall we do with this word? Verse 6, it shall be in your heart.
Là lời của Đức Chúa Trời phải ở trong lòng của chúng ta.
Amen.
Amen. So the words which, or what the Lord speaks to us, it's not for here, but it should, you should keep it in your heart.
Lời của Chúa phán, nó không có nên nằm ở trong tâm trí, nhưng mà ở tại trong tấm lòng.
And yeah, and oftentimes you know how and then in the following verses it talks about the children.
Và những và câu số 7 á thì nói về cách chúng ta dạy dỗ con cái.
Yeah. And it says that you shall teach them to your children.
Nói rằng chúng ta phải dạy dỗ điều đó cho con cái.
And then you think, okay, I shall be a teacher. So I like in school, I teach them like in school.
Có thể anh em nghĩ rằng ở đây nói tới việc dạy giống như là ở trường vậy đó, thì mình nghĩ mình sẽ dạy con cái mình giống như ở trường dạy.
If you teach them like in school, it's just knowledge.
Nếu mà anh em dạy con cái mình như ở trường á, thì nó cũng chỉ là ở trường học thì nó cũng chỉ là tri thức thôi.
Of course, you need to teach the children what is right and what is wrong.
Tất nhiên là anh em phải chỉ dạy con mình để phân biệt điều lành và điều dữ.
And you need to show them when you do something wrong, there is a consequence.
Và phải dạy con mình là nếu mà nó làm sai thì sẽ có một hậu quả kèm theo.
Yeah, but here it's about to love the Lord.
Nhưng mà ở đây về việc dạy con cái yêu mến Chúa.
How do you teach somebody to love the Lord?
Làm sao để dạy ai đó yêu mến Chúa đây?
Can you tell Bi love God?
Anh Long có thể dạy Bi là bảo con mình yêu Chúa không? Parents must set an example.
Yeah. Yeah.
So they can spread the
word of God. Right. Amen. Yeah. Yeah. Right. And these verses here are a really good guideline for it.
Những lời ở trong câu 7, câu 8, câu 9 là một cái sự hướng dẫn rất tốt cho anh em.
Because first it does not start with teaching, but it starts first you shall keep them in your heart.
Bởi vì đầu cái điều đầu tiên mà Chúa dạy không phải là hãy chỉ liền cho con cái, mà là lời Chúa phải ở trong lòng của chúng ta trước.
So first for yourself it must be a living word, it must be from the tree of life.
Vậy thì lời của Chúa ở trong chúng ta trước hết phải là lời sống, phải là lời đến từ trái cây sự sống.
If you want the kids to love the Lord, then first you must come to the tree of life, and it should be your heart.
Nếu mà anh em muốn con cái mình yêu mến Chúa, thì trước hết anh em phải yêu mến Chúa, phải có lời Chúa trong lòng mình.
And then how do you teach them? You shall talk of them. You shall talk of these words. Verse 7.
Và sau đó thì anh em phải dạy dỗ điều đó cho con cái mình.
You shall talk to them when you sit in your house.
Phải nói cho nó khi mà mình đang ngồi trong nhà.
When you walk by the way.
Hay là đang đi ngoài đường.
When you lie down and when you rise up.
Hoặc lúc nằm hoặc khi trỗi dậy.
Wow. So how often do we speak the Lord's words at home?
À, vậy anh em nghĩ xem là mình có thường xuyên nói về Chúa tại nhà của mình không?
Just in the, I'm also talking to myself.
về phần tôi thì tôi chỉ có nói cho chính mình thôi.
Is it just in the morning when I read the Bible and then the Bible is somewhere here?
Có phải là kiểu như là buổi sáng đọc Kinh Thánh xong rồi gấp lại xong rồi cất nó một chỗ không?
It's already good when you rise up, you talk about it, it's good. But also when you lie down.
Khi mà dậy, nói lời Chúa là tốt. Nhưng mà ngay cả khi nằm xuống cũng phải như vậy.
When you sit at home or when you are on the motorbike, you talk of them.
Khi mà đi hay là ngồi, khi mà lái xe máy cũng phải nói về Chúa.
Speak out the word of God to yourself and to the others around.
Hãy nói ra lời của Chúa cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
Then even taking care of a baby will not empty your spirit.
Thậm chí là khi mà chăm sóc em bé cũng đừng làm nó với một cái tâm linh trống rỗng.
If you do that, and maybe you need to work or you need to take care of the baby, but you will be filled with spirit.
Nhưng mà hãy làm, cho dù là chăm sóc em bé hay là làm những việc khác thì cũng làm với đầy dẫy sự sống thánh linh ở bên trong.
So it depends a lot on our depends a lot on our preparation and our how we use our mouth.
Vậy thì điều này phụ thuộc rất là nhiều trong cái sự mà chúng ta phối hợp cùng với Chúa mà trong việc chúng ta nói ra lời của Ngài.
And maybe you don't know, and don't be complicated. You don't need to think, oh, which verse is correct now.
Nhưng mà anh em cũng đừng không cần phải trở nên phức tạp mà nghĩ là ôi lời nào đoạn nào câu nào tôi phải nói đây.
Just start with any verse maybe you read yesterday or a verse you had in a meeting or you know and or something that from last year. Just something from the word of God.
Nhưng mà hãy cứ đơn giản nói ra lời của Chúa. Có thể lời đó từ hôm qua, hôm kia, từ năm ngoái, từ trong một buổi hội nghị hay là từ đâu đó. Nhưng mà cứ đơn sơ mà xưng ra lời của Chúa.
Yeah, because you want something from the tree of life.
Bởi vì anh em khao khát trái cây của sự sống.
But like this you turn your heart and also like this you will not only turn your own heart but also the you know the people you talk to, your wife or your husband, you will also turn their heart.
Bằng cách đó không chỉ anh em xoay lòng mình về với Chúa mà cũng có thể xoay lòng những người thân, chồng, vợ chồng, con cái của mình về với Chúa nữa.
And then verse 8, you shall bind them as a sign on your hand And they shall be as frontlets between your eyes.
Và câu 8 nếu là hãy buộc nó trên tay mình như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ.
So what is between your eyes?
Vậy thì anh em có gì ở giữa hai con mắt mình?
This is where we think so much, right?
this is
where we think so much.
Đó là cái nơi mà anh em có thể nhận thấy là mình đang suy nghĩ nhiều quá, mình nhăn lại.
And oftentimes we you know when it's already good when we speak the word, but then we forget so quickly and speak about the next problem.
Anh em có là một điều tốt để nói về lời Chúa đúng không? Nhưng mà sau đó lại anh em lại dễ dàng quên đi và lao vào cái vấn đề của mình.
And we change, we switch, we forget and switch the topic so quickly.
Anh em có thể quên và thay đổi cái tâm trí mình rất là nhanh.
So this verse says, yeah, to keep them in your thoughts, in your mind.
Nhưng mà câu này nói là nó phải ở giữa hai con mắt mình.
And even if you are very forgetful like me.
Và thậm chí anh em có thể là người rất là hay quên giống như tôi.
Then I need verse 9.
Vậy thì chúng ta cần câu số 9.
You shall write them on the doorposts of your house and on your gates.
Chúng ta phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa.
Amen. So you have a lot of space here.
Ở nhà này thì có rất nhiều chỗ trống đó.
Why not put a small tablet or a board? You can each week you write a new verse on it.
Vậy thì tại sao anh em không có đặt tấm bảng để mà chúng ta có thể viết những câu kinh thánh lên trên đó?
Yeah, or I don't know. Every third day you write a new verse.
Ví dụ như là mỗi thứ ba anh em viết một câu kinh thánh mới.
Just ideas.
Đó là cái ý tưởng của tôi thôi.
But it's to help us, to help, you know, to help yourself and help each other, not to lose this focus, not to be distracted.
Nhưng mà điều đó có thể giúp chúng ta để không bị phân tâm.
Yeah. So that we would we need to do all these things, but we keep this focus on the tree of life and the kingdom of God.
Chúng ta có thể làm tất cả những điều bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải giữ sự tập trung về Chúa và về cái sự sống.
Oh Lord, yeah. Amen. I don't know, do we have more time or is it just not already?
It's okay, it's okay.
Okay, I'm sorry. Yeah, yeah, okay. Okay, very short. And also by our jobs, you know. So we had now a lot about the family, but also our jobs, we should not be distracted.
Chúng ta vừa nói rất là nhiều về vấn đề gia đình. Vậy thì trong công việc á, anh em cũng không có nên mất tập trung.
Yeah. We trust the Father that He will take care.
Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa thì Chúa sẽ chăm sóc anh em.
But that doesn't we don't go to work anymore.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có đi làm nữa nha.
Or it doesn't mean that you should not work hard.
Hoặc là không có nghĩa là anh em không có nên làm một cách hết lòng.
Or that you should not look for a better job so you can make a living.
Cũng không có nghĩa là anh em không có nên có sự tìm kiếm một cái công việc nó tốt hơn để cho cuộc sống của mình được đầy đủ.
Yeah. It's not bad to when you have a better job, maybe you have more financial resources to and you can spend your time better.
Ví dụ như là với một công việc tốt á, thì anh em có thể có khả năng tài chính tốt hơn và thời gian của anh em xin Chúa giúp được dùng một cách hiệu quả.
Yeah. But in all this, again, do not be distracted.
Nhưng mà một lần nữa, cho dù có điều gì, anh em cũng đừng mất tập trung khỏi Chúa.
Of course, Satan will come and tell you, oh wow, you even need a you need to be the boss.
Tất nhiên là sẽ có những Satan nó sẽ đến nói với anh em là cách mình có thể trở thành sếp.
Yeah, and they'll make you that you love the money or love the things.
Nó sẽ khiến cho anh em yêu mến tiền bạc của cải vị trí.
But Paul says we use the world as we as if we don't use it.
Nhưng mà Paulo nói là
Paul said we use the world. We just use it. We just use the world. Yeah.
Paulo nói là mình chỉ có đang sử dụng của cải thôi.
Yeah. We don't love it. We just use it.
Nhưng mà mình không có yêu nó.
Yeah. And yeah. So and one example. That's the last section we will read. One example about yeah both family and job. Is in Genesis chapter 6.
Trong sáng thế ký chương 6.
Yeah, it's about Noah.
Cũng nói về những gia đình và về công việc. Ở trong đoạn này nói về gia đình Noe.
Noe, yeah. And it's very, I think it's a very good example for us. Noah and his family.
Tôi nghĩ là gia đình của Noe là một cái ví dụ rất là tốt cho chúng ta.
Why? Because the Lord said the days of his coming are like the days of Noah.
Bởi vì Chúa nói là ngày của Chúa đến cũng giống như trong thời Noe vậy.
And so we can learn from him.
Vậy thì chúng ta phải học từ ông ấy.
Because he lived in the same days as we live today.
Bởi vì ông cũng đang sống trong thời kỳ cuối cùng giống như chúng ta.
He was just shortly before the judgment came.
Ông sống ngay trước khi mà cơn nước lụt đến.
Just like us today.
Giống như chúng ta ngày nay.
And he overcame with all his family, right?
Họ ăn nó nói câu từ câu 10 đi con. Tới câu 22.
And he lived in the same time like us, but and he overcame.
Noe cũng giống, cũng sống trong thời kỳ cuối cùng này giống như chúng ta, nhưng mà ông đã thắng được những cái điều của thế gian vào thời đó.
Yeah. And so verse 5 describes the situation the Lord saw. Yeah, you can read.
Và câu số 7, câu số 7 của đoạn 6. Câu số 5 mô tả về cái tình trạng thế gian lúc đó. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn.
Yeah. There was rất nhiều, the wickedness rất nhiều.
Và rất nhiều sự gian ác.
Yeah. Oh Lord. And then we can read verse 9.
Và anh em có thể đọc câu số 9 tiếp.
To 14.
Câu 9 đến câu 14. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Noe sanh ba con trai là Sem, Cham và Japhet. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng. Vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phê, đóng có từng phòng, rồi chét chai về trong cùng về ngoài.
Amen. So, yeah, the wickedness was great, And God decided to destroy everything, right?
Sự gian ác là rất nhiều và Chúa muốn tiêu diệt mọi thứ.
And then suddenly it starts, and here is Noah, and he was a just man, perfect in his generation, and he walked with God.
Nhưng mà rồi có Noe là một người công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời.
Yeah. Amen. And then he had three sons.
Và Noe thì có ba con trai.
And then it says, the later verses, the earth was filled with violence and was full of wickedness.
Và thế gian bấy giờ là bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác.
So in this time, he lived with his family.
Và lúc đó thì Noe đang sống với gia đình của ông.
And that's where his boys grew up, full of wicked in this generation.
Và đó là nơi mà ba con trai ông lớn lên, một thế gian gian ác, bại hoại.
But how did he make it he lived in this time, but he was not distracted.
Nhưng mà Noe sống ở trong thời kỳ đó, nhưng mà ông đã không có bị làm cho phân tâm.
Yeah. He was not distracted by his job or by the things of his life, but he kept. God showed him the plan, and he followed it.
Ông đã không có bị phân tâm bởi đời sống, bởi những điều bận rộn của công việc thế giới này, nhưng mà ông tập chú vào cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho mình.
Amen. So I hope that this fellowship would encourage all of us.
Tôi mong là sự thông công này có thể khích lệ anh em.
That it does not the solution, you know, not to be distracted is not the solution is not to stay at home.
Khích lệ anh em là biết rằng là để khỏi bị phân tâm không phải là chúng ta ngồi ở nhà không.
But in all these things, we have Christ in us who is greater than the one who's in the world.
Với tất cả những điều đang diễn ra bên ngoài, chúng ta có Chúa, có Đấng Christ ở trong chúng ta là Đấng đã thắng hơn thế gian.
Yeah. Like the Lord said, in the world you have trouble, but you have good courage. I have overcome.
Giống như lời Chúa nói là các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng cứ vững lòng, thì ta đã thắng thế gian rồi.
Amen.
So we also, through Christ, we can also stand and overcome in this life.
Amen.
Vậy thì nhờ cậy Chúa Giêsu chúng ta có thể chiến thắng, đắc thắng thế gian này.
Yeah, and it's very good to help each other. Start at home to help each other.
Và anh em có thể bắt đầu làm việc chúng ta giúp đỡ ngay ở trong gia đình của mình.
To speak the word and remind each other to come to the tree of life.
Hãy nói lời, xưng lời của Chúa ra và đến với cây sự sống.
Then the serpent cannot bring us away so quickly, so easily.
Vậy thì ma quỷ sẽ không có thể lừa dối anh em một cách dễ dàng được.